Nhưng mà mình phải có thể tạm phạm để mà giữ giới. Nói vậy đó, khai giá trì phạm tùy theo, tùy theo. Cái Phật nói á, còn cái vị tỳ kheo này á, giữ 250 giới mà cứ khăng khăng là 250 này phải phải, nghĩa là à, nghĩa là đúng không có được sai một chút nào, sai thì bỏ luôn à, cố chấp quá, phải cố chấp quá. Cho nên á, Đức Phật nói không nên cố chấp, bởi vì giới là phải sanh định huệ chứ không phải là cố chấp. Đức Phật nói vậy. Đức Phật nói là cái người mà không có định huệ thì cố chấp này, bồng bột này, buông xuôi, không có định và không có huệ, chỉ giữ giới thôi à, giữ giữ vậy thôi chứ không có biết cái tại làm sao giữ giới để cho tâm mình an. Giữ giới để làm gì? Mình phải biết cái mục đích giữ giới để làm gì, để cho cái đặt cái tâm mình định, để cho tất cả những cái phiền não, những cái xấu xa đê tiện nó không có vô trong, nó không tạo thành nghiệp chướng của mình, phải không? Còn này ông này á, ông giữ giới nhưng mà ông chỉ giữ giới thôi, ông không biết cái giới này nó sẽ sanh cái định, ông sao xiến văn văn chấp chặt rồi, cho nên nó đâu có định, rồi cuối cùng rồi ông có làm gì nên gì hết, rồi tất cả giờ có bỏ luôn giới luật. Cho nên á, cố chấp rồi bồng bột rồi buông xuôi, thì những người mà không có định huệ này á, khi tu á thì họ tu dồn dập, một ngày á, niệm 100 sâu, tụng là nửa cuốn Pháp Hoa, thấy không? Là buổi sáng thì niệm tụng Di Đà để cho cầu tâm tịnh độ, buổi trưa thì tụng 50 biến đại bi để cho ở trong nhà là muốn cầu gì được nấy, rồi 2 giờ chiều thì tụng 500 biến dược sư để cầu cho hết bệnh, rồi cái gì đó thì lột ra luôn cái gì nữa. Ơi bà đây bà nói vậy con á hả? À, sư cô biết không, đáng sáng ngủ dậy á, con tụng 5 miếng này bi cho trong nhà con á được bình an, cái gì tẩy trừ những cái xui xẻo cái đó, cái con á, hay con có niệm mà dược sư cho trong nhà con, từ cha vợ chồng con cháu con á được bình an sức khỏe không bệnh hoạn, rồi kế đó cái con tụng kinh Pháp Hoa, rồi kế đó con chiều con tụng Địa Tạng, rồi cái đó hỏi gì, kế đó cô làm gì, cái đó cái bà ông thân nói gì, cái đó là cô lột dên phải không? Tụng như quá trời rồi, kế đó rồi con cô đi làm về, cháu con đi làm về, nó giỡn cười ông sùng, cái tôi kế đó con nói đồ quỷ sứ rồi, mẹ cũng im đi để cho tao tu, quỷ phái nhà chay xong về đây ung sùng đó để cho tao tụng kinh, tại tụng kinh nhiều quá không có kịp, một ngày bắt tụng 10 tớt lận, cho nên cháu về nó quậy không có kịp, nó chửi thấy không, cái đồ quỷ phái nhà chay mà ung sùng hết trơn tao tu cũng được. Giờ nói sao bà nội à, bà nội tu sao bà nội dữ quá vậy, rồi biết bà nói sao, tao tu với Phật chứ đâu phải tao tu với mấy tụi bay đâu. Để ung sùng luôn. Rồi cái đó là kêu là bị kinh chuyển đó. Còn cái gì mà hồi nãy mà giết cái đàn trâu á là bị gì? Bị giới chuyển. Còn cái bà nghe là bị kinh chuyển. Bởi con hỏi bà ơi, cái đó con làm gì? Phải con lộn dần đó, cười đó. Thì người đó, cái người á mà tu á, khi tu thì tu rất là tu hăng hái lắm. Con nói con từ từ vậy, nói sư cô chắc là con về con phát nguyện ngày con niệm 100 sâu chú là biên, con nói vậy thôi một thôi, rồi cô đi ra, cô biết đi ra, cô đi vô, cô biết đi vô giùm sư cô đi, cô á 100 sâu đại bi, giờ mai cô tới đây cô còn có 90, rồi bố cô tới đây cô mất 1 triệu cô còn 80, riết cái không còn sống nữa. Mà thiệt nhiều người đó tu dùng dập lắm, tại không có định huệ ra. Khi nguyện á thì làm cho liền à, phải không? Có nhiều người á hãy nguyện thì làm cho liền à. Cho nên nó muốn cúng gì á, xách tiền tới cúng cả 1000 đồng á, cũng phải làm cho liền, không biết nghe cái băng gì đâu á là làm nước là được, là được nước dữ lắm lên á. Khi nghe lập đặt đi cúng chùa lắm, cúng chục chùa, 20 chùa á, nhưng mà cuối cùng rồi đó ít bữa không bỏ không còn chùa nào hết. Cho nên cái gì mà làm vậy á, giống như cái người cái đầu không ăn vậy á. Rồi khi chán thì bỏ luôn, không tu nữa. Đó, khi mà chán thì bỏ rồi. Cho mình làm gì cũng phải bền. Chẳng là mình làm 1 hay là mai làm 2, làm 4, làm 3, đi lên chứ đừng đi xuống. Mình phát nguyện nhiều mà mình đi xuống, phải không? Đó. Cho nên mình nói bây giờ niệm Phật, mình thấy 4 cõi tịnh độ, phải không? mình cái cõi thứ tư là dĩ nhiên là về được dễ lắm. Cho nên sao về phát nguyện ngày chăm sâu rồi riết cái không nổi bỏ. Cho nên lúc đó mình đi xuống mà mình làm sao mà mình đi lên. Rồi á, cái người đó chắc chọc vào cái giới luật cứng đơ. Nó cứng đơ là sao? Không quyển chuyển, không có khai giá trị phạm. Phải biết quyển chuyển nhé, phải không? Khi mà giới mà mình phải biết con người của mình nghiệp chướng nhiều đời, khó trừ lắm. Mình dơ giấy mình phải tắm nhiều lần, phải không? Chứ mình chắc chặt là mình phải giữ giới là phải giữ giới được liền, đâu có được. Mình là cái đặc khí nhiều đời mà giữ không được thì phải kệ đó, phải không? Giữ không được thì mày phạm đi rồi mai tao giữ lại. Giống như mình giữ không được mình đọa địa ngục, thì đọa địa ngục thì nào mình hết đọa địa ngục mình lên mình tu nữa, tại sao không? Không có gì hết á, muốn đọa cũng sao á, cũng sợ phải hết thì mình xong rồi mình tu trở lại vậy á. Cho nên cái người này á không có chánh tri kiến đó, không có chánh tri kiến là không có biết khai giá trì phạm nè, không có biết con người của mình là nghiệp chướng nhiều đời nhiều kiếp nè, phải gội rửa lâu. Rồi tất cả trên thế gian này tất cả cái gì cũng là do duyên hộp duyên tan hết, không có cái gì là mình chắc hết. Rồi thường bị kinh chuyển, phải không, giới chuyển làm cho cái tâm xa xíu mất hết định huệ luôn. Cái người mà không có định huệ này thường thường làm cái gì nó bị cái đó chuyển hết á. Cúng chùa thì cũng bị cúng chùa chuyển, rồi tụng kinh cũng bị kinh chuyển, phải không? À, đi chùa cũng bị đi chùa chiếm đó. Cứ từ từ làm, bữa nào bận quá thì cứ ở nhà, cái tâm bình an mới là được vậy đó. Đó là bữa nào đi chùa cũng được, chữ tùm lum to không sao, đi chùa cũng được thì ở nhà ai bắt đâu. Đi chùa mà cái tâm không an thì đi rồi cái ở nhà đang ổng đang sùng ở trong nhà bỏ đi, đi đã lát về bắt đầu gây lộn tiếp. À, cũng như không phải không, làm sao cho người ta an á. Mình á, trước khi mình đi chùa mình giữ, ông nói câu mình nhảy vô họng thì mình trả lời, ông bà nói câu mình nhảy vô họng mình không mình trả lời. Bây giờ mình đi chùa rồi thì về sao, mình dịu dàng hiền hậu như ma sơ vậy đó. Cái ông sao ông tái về ông nói ủa sao bữa nay bà không đi chùa sao, đứng dây thì nhà nhịn ổng thì nhà nhịn bà, không đi chùa phải tỏ ra tốt hơn. Đức Phật nói nè, cái gì coi nè, kiếp con người á, Đức Phật nói cho mình rõ, kiếp con người á đã mang nghiệp từ nhiều đời đến đây nè. Cho nên á, có người á, cái kiến thức là cái sự hiểu biết đó, có người sâu, có người không sâu. Cho nên nó khác nhau thấy không? Tại cái nghiệp nhiều đời khác nhau, cho nên có người á, cái kiến thức á thì có người sâu, có người cạn. Còn cái tâm thức của họ thì có người thiện, có người ác chứ. Nó đâu ai giống ai đâu. Đó. Hành vi thì có chánh có tà, còn lòng tham sân thì nó cao quá. Đức Phật nói vậy. Tại cái nghiệp nhiều đời quân tập, cho nên phải biết. Cho nên á, tu hoài mà nghiệp vẫn còn nhiều. Mình thấy tu quá trời đi chùa 12 năm nay mà sao nhìn lại còn nguyên. Ai nói động tới mình cũng chữ quá trời lắm. Mình cũng sân si quá trời, chưa buông vậy đó. Thấy hột sòn cũng ham, thấy đồ đạc mới cũng ham, thấy đồ ăn ngon cũng ham. Cái gì cũng ham á, tu hoài mà sao? Người nói cái công phu á, chuông mỏ mỏi mòn đó, phải không? Áo tràng khai sắc nghiệp còn giống dương. Tu quá trời rồi, rách tay bay tay bé rồi mà nghiệp còn đó. Còn là đâu có sao, nhiều đời mà. Nghiệp thì nghiệp chứ sợ gì, phải không? Nghiệp sợ gì. Cho nên á, Đức Phật nói á, khi mình tu hoài mà mình vẫn còn thấy nghiệp, mình niệm Phật hoài mà mình vẫn còn á, sao xuyến băn khoăn. Mình niệm Phật mà cái tâm mình nó vẫn tại sao nó bồn chồn lo lắng, phải không? Vọng tưởng điên đảo, khi mình không niệm thôi mà hãy xách cho chỗ lên thì vọng tưởng điên đảo rồi. Vọng tưởng điên đảo nó tới mà mình biết nó vọng tưởng điên đảo là mình có cái gì, nó tâm giác biết rồi. Sợ nó tới mà mình không biết chứ mình biết này, nghiệp chướng nhiều thì dễ thôi. Cho nên Đức Phật nói lúc đó đừng có chán, nên cố gắng tu thêm đi, không nên chán nản bỏ cuộc. Đức Phật nói vậy, cái bài này Đức Phật cũng nói vậy. Cứ nghiệp thì nghiệp, mình giữ năm giới lỡ phạm giới cũng còn bốn, cũng được hai phần ba, đâu sao đâu. Phạm sợ gì? Tao là nói vậy, tao là từ đời nhiều rồi nhiều kiếp mà, cái nghiệp sâu dày á, bữa nay tao đi chùa là hay lắm rồi đó, mày đừng có biểu tao hơn, nói như vậy, mày đừng có biểu tao hơn, nghiệp nhiều lắm. Cho nên á, nghiệp rất là nghiệp, nghiệp thì nghiệp chứ. Tu á là phải có huệ nhãn, tu là phải có huệ nhãn là gì? Là an trụ tánh giác. Thì cũng kể cho quý vị nghe cái chuyện phải an trụ tánh giác mới là tu được. Hồi xưa đó có một thiền sư là Ích Kiêu là một thiền sư này rất là nổi tiếng quý vị. Và cái hồi nhỏ đó, ông này á, ổng là con của thiên hoàng, con của vua ở bên Nhật á. Thì khi mà thì ông vua thì ổng nhiều vợ đó, cho nên bà mẹ của cái thiền sư này nè, một hôm á bà mới bà giác ngộ đạo Phật rồi, cho nên bà muốn tu, mà bà muốn tu thiền. Khi mà đẻ ông này ra rồi á thì hằng ngày bà đi vô một cái ngôi chùa, bà mẹ của thiền sư Thích Kiêu này nè, thì bà dẫn thiền sư này theo, ông dẫn cái chú tiểu chủ nhỏ này theo đi đi vô tu thiền luôn. Bà bỏ cung niệm rồi vô tu thiền. Thì sau khi á bà vô ở trong, bà tu thiền ở trong đó thì bằng đêm tối bà về cung điện, như bằng ngày bà ở trong thiền viện không à, thì bà mới dẫn cái chú này theo. Thì dẫn nó theo thì cái ông này ổng cũng theo mẹ trần lần hoàng tử này lớn lên và theo mẹ tu thiền luôn, tu thiền. Thì sau khi mà bà già đó, thì khi bà chết đó, bà để lại một cái di chúc. Bà mới nói nè, này Kiết Chiêu à, mẹ đã xong việc ở đời rồi, và bây giờ mẹ đã trở về lại với cái cõi vĩnh hằng của mẹ rồi đó. Ông bà nói vậy, mẹ mong con sẽ trở thành một thiền sư giỏi và đạt được Phật tánh và an trụ trong đó. Nếu con không an trụ trong đó được thì con cũng uổng công mà thôi đó. Nếu vậy á, sau khi con nhận ra Phật tánh á, nếu mà con nghe lời mẹ, sau khi con nhận ra được cái tánh giác á thì con phải sống với nó rồi, con sống được với nó rồi thì con nên buông hết những cái gì con học về kinh luật, giới luật, con buông hết đi. Con đã thấy được nó rồi thì con không có nên cần học nữa, mà con bắt đầu đi cứu nhân độ thế cho mẹ. Khi mà con cứu nhân độ thế rồi thì con an trụ trong tánh giác và con cứu nhân độ thế, con không cần học. Bởi vì sao? Mẹ không có muốn con phải ngày tối ôm cuốn kinh rồi lạy Phật lạy tổ hoài. Sở dĩ Phật ra đời với tổ ra đời là những người đó là những người để là giúp cho con, giúp cho con nói kinh điển ra, rồi những cái phương pháp các ngài đó nói ra để nó giúp cho con thấy được cái tánh giác biết đó, để cho con thành Phật, chứ không phải là kinh điển để cho con tôn thờ ôm ấp hoài. Con phải từ kinh điển, từ tổ mà con phải thấy được cái Phật tánh là cái ở trong lòng con. Con thấy được nó rồi thì con phải đi cứu nhân độ thế, không cần ôm nó đâu chị. Bởi vì sao? Bà nói Đức Phật 49 năm thuyết pháp á, sau khi mà Đức Phật nhập gần nhập Niết Bàn, Đức Phật nói từ xưa đến nay trong vòng 49 năm ta không nói câu nào hết. Tất cả những lời ở trong kinh điển Đức Phật nói ra đều là phương tiện để mà nói, phương tiện dùng do tâm quốc để mà chỉ được cái Phật tánh đó. Thì con phải biết làm sao để mà con ăn trụ vô cái Phật tánh nó đi, và con đi cứu nhân độ thế. Thì khi mà con ăn trụ nó được thì con phải ngưng học đi, và không được ở nhà cái lo đọc giới luật, lo đọc kinh điển do lễ bái gì nữa. Thấy được nó rồi là tất cả, tất cả những gì á Đức Phật nói ra đều là những lời nói tạm thôi, phải không quý vị? Tất cả những cái kinh điển này là Đức Phật nói dòng ra trong mắt quý vị, cũng chỉ là Đức Phật nói gì cái đó đó mà. Trong kinh Pháp Hoa, trong kinh Đại Bát Niết Bàn, trong kinh nào Đức Phật cũng nói về cái Phật tánh hết. Hôm giờ quý vị đã học nhiều bộ kinh Đại Thừa cũng nói gì cái đó thôi. Mình cứ ngày tối mình sáng mình tụng chiều, tụng chưa tụng, tụng mà mình không thấy được cái đó, mà thấy được đó rồi không nhảy vô, mà cứ ở ngoài nói hoài, cứ ăn bánh trung thu, bánh trung thu, bánh trung thu, mà đâu có ăn được, phải không? Thấy không? Không phải mình tụng không? Tụng Pháp Hoa không? Tụng mâm trùng ấy, rồi Bồ Tát này ra, Bồ Tát kia ra, rồi nói thí dụ, rồi cái tánh giác biết kia, cái chi cũng hòa kia, nhưng mà thế ra mình không nhận ra. và mình không nhảy vô, tức nghe là mình nói không mà mình cũng ăn bánh. Thì bà này bà giận con cái vậy. Bà nói tất cả sự vật trong vũ trụ chỉ là biểu hiện của sự thật vĩnh hằng đó thôi. Bà nói ví dụ như nước sống là biểu hiện của nước, bà nói vậy. Mà cái tâm mình suy nghĩ chuyện này chuyện kia chuyện nọ là nó là cái tâm thức, nó là biểu hiện của cái Phật tánh. Cho nên tất cả khi mà sống nó lặng rồi thì nó trở về nước. Tất cả những cái mình sao xuyến băn khoăn suy nghĩ, đó là suy luận đồ, nó là cái biểu hiện của Phật tánh. Cái suy nghĩ lăng xăng phân tích nè, đúng sai phải quấy nên không nên làm không làm nữa, là tất cả những cái đó để gặp cái duyên thì nó hiện ra để cho mình nói. Nó hết duyên thì thôi, còn suy nghĩ băn khoăn lo lắng không, còn nói sai đúng không? Tại vì nó gặp duyên nó mới nói cái đúng cái sai, cái nên không nên. Còn khi mà nó hết cái duyên rồi, mình nằm xuống ngủ thì sao? Nó không có gì hết á. Nó trở về cái vật tánh thường hằng. Thì làm sao mình phải biết rằng mình có cái vật tánh thường hằng là cái tánh giác biết đó, quý vị biết rồi. Dễ lắm, khi ngủ không biết mình ngủ, khi giận mình cũng biết mình đang giận vậy. Thấy không? Khi mình giận là sống nó nổi lên. Mình biết mình đang giận thì sống nó tan, nó trở về cái biết. Thế mới phải nhảy vô đó. Khi mà nhảy vô được rồi thì đừng có ôm ấp kinh điển nhiều quá. Phải lo sống với nó và đi tới với tới luôn, biết luôn cười, biết cười, nói biết nói, ăn biết ăn, ngủ biết ngủ. Đi toilet cũng biết luôn, có phải không? Đi toilet biết không? Biết sống biết, cũng biết sao đi. Có phải không? Dễ lắm. Cái gì cứ thấy ra nó rồi, không phải là dễ đâu. Cái gì đã thấy ra nó rồi thì phải ráng mà bám vô. Thấy không? Phải bám vô. Đó. Sống là biểu hiện của nước mà, phải không? Đó. Thì bây giờ cái bài này Bích Tức Phật nói gì? Kiếp người á thì đã mang nghiệp nhiều đời đến đây rồi, cho nên người á, con người này khác người kia, người đẹp người xấu, người giàu nghèo khác nhau đó. Còn nghiệp trước là lâu đời lâu kiếp rồi, chuông mỏ thì mỏi mòn mỏ rồi bể hết trơn, chuông á thì cũng bể luôn, áo tràng thì phai, mà nghiệp thì sao còn quy mà. Tại mày dày quá thì kệ mày, thấy không? Dày dày nhất là không bỏ, một đi thì sao? Một đi không chứ. Nghĩa là đi thì tới luôn, phải không? Ừ, chết bỏ cái thân này đó, cái thân giả tạm của mình nè, là nó bởi biểu hiện cho cái gì? Biểu hiện cho cái tánh giác biết á. Cái tánh giác biết nó nằm trong mình đây, nhưng mà khi mà cái nghiệp chướng nó nổi lên giống như sóng vậy á, sóng bọt bèo á, thì nó nổi lên bọt sóng bèo, thì nó cái bọt sóng bèo là cái thân mình đây. Nhưng mà cái thân này bỏ đi rồi, nó già nó chết rồi, thì nó có cái thân khác, thì nước nó sẽ lên cái bọt sóng khác, thấy không? Nước nó sẽ lên cái bèo khác, chứ nó chết này mình vẫn còn nguyên là cái gì, không mất cái gì á. Bởi vì khi nó gần chết mình biết mình chết mà, biết không? Những người xung quanh nếu mà mô à gì là Phật chứ mình nói, nhưng mà mình gần đó mình biết mình chết không? Biết sao không biết, thấy không? À, năm mô năm mô, nhưng mà mình biết mình chết tới đâu mà, mình chết xong mình bỏ. Nếu mà cái tánh giác biết nó không có thì mình chết mình đâu biết mình chết. Biết chết sao biết? Hỏi mấy bà gần chết biết chết không? Biết không biết? Để mấy bà kể chuyện á, người chết nói chuyện kể gì á. Phải không? Biết, nếu không có cái biết là không bao giờ. Cho nên á, buồn phải biết mình buồn, vui biết mình vui, thấy không? Thấy không? Bây giờ mình đọc tới cái như vậy thì sao? Từ đây về sao? Lỡ phạm giới thì sao? Sám hối, sám hối thì hết, chứ không có gì hết vậy. Dễ lắm. Đừng nghĩ là tôi sám hối, tôi bị này, tôi bị kia rồi, à, tôi ra đời rồi tôi không tu nữa, bây giờ tôi bỏ luôn. Ra đời thì vô, đâu sao đâu. Hồi đó có cái bà Hoa Sắc á, cái bà Liên Hoa Sắc á, bà là cô gái điếm á, nó vậy. Nó bả vô á, đi xuất gia tu đó. Rồi bà nói cô là điếm mà cô vô đi tu ở bữa. Rồi cô cái cũng đem cái thân đẹp của cô ẻo lả lả rồi hết bữa cô đội địa ngục. Bà nói chứ không sao, đội địa ngục thì lên tu nữa. Đâu sao đâu, tỏ ít bữa lên tu lại. Mà tu có được đẹp nhất là tham vô á. Hay lắm á. Bây giờ mình học cái chuyện 38 hay cái gì. Nó tu hay lắm á. Cái tâm người ta rất là buông xả, cũng như có hai vị tỳ kheo đi đó, đi qua một con suối, thấy không? Thì nước sâu thì có một cái nàng tướng nữ đó qua không được, nước sâu tới ngực nàng, thì hai vị tỳ kheo đó phải cõng cô qua giùm. Thì có một ông tỳ, một vị tỳ kheo cõng cô đó qua, cô đẹp lắm, thì cõng cô qua xong cái bờ, qua bên bờ xong cái bỏ cô xuống. Thì bắt đầu đi cái hai ông đi một đổi lâu gì gần tới gần chùa, cái ông mà không cõng nó, ông nói chứ sư huynh nó bên đây phạm giới rồi, mình đâu có được gần gũi với người con gái đâu, mà sư huynh bữa nay ôm người ta, bồng người ta qua sông vậy đó là sư huynh phạm giới. Cái ông thì kheo mà ông bồng cái cô kheo, ông nói chứ hồi nãy giờ á hả, huynh nó bồng cái cô đó qua sông mà huynh nó bỏ cổ bên bờ sông rồi, còn để là mang gỗ về tới đây. Phải không? Không, người ta đã bồng thì bồng như cục bồng cục đá vậy thôi, rồi xong qua xong người ta đấy đi về tới chùa, mà ông kia mang cái hình ảnh cái cô kia, cái nhớ ông này bà, cái ông này bồng bà kia đẹp rồi lại tinh tay rồi ôm cái trên mình rồi đó, nhớ hoài. Vậy người ta đã bỏ rồi, mình không có bồng mà mình bồng về tới chùa. Cho nên chấp chặt. Giờ cái chuyện số 38, bây giờ mình rút kinh nghiệm mình từ đây, sao lỡ có phạm thì sao? Sám hối coi thường lắm, phải không? Tội từ tâm khởi mà từ tâm sám mà, phải không? Em mình nói hết là hết, đúng sao? Tội đây là cái gì? Tội nghiệp là do cái mắt tay mũi lưỡi mình tiếp xúc với sáu trần, nó sanh ra cái nghiệp, thấy không? Có gì đâu, cũng như là bóng bột vậy đó, mình bỏ thì thôi chứ có gì đâu.